Cái chuyến đi hoạt động vừa rồi, như tôi có làm chứng cho quý vị, một trong những cái điều rất là đặc biệt mà Chúa đã, cái chương trình của Chúa đó cho gia đình của một sư giáo sĩ Nghị đó, với lại cái người bà con mà tôi gặp lại cách đây cũng là 32 năm bị mất liên lạc đó, thì tuần rồi tôi có làm chứng đó. Nhưng bữa nay chúng ta trong cái bài học này cũng đặc biệt, chúng ta trở lại trong sách Phi-e-rơ thứ nhất. Cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta học suốt mấy tháng qua về cái đề tài chính đó là chúng ta vững vàng ở trong thử thách, trong khó khăn, như là trong những thời kỳ cuối cùng này. Bữa nay chúng ta tiếp tục học. Một trong một cái điều đặc biệt hơn nữa đó là khi chúng tôi thăm người cháu, cùng với gia đình người cháu của vợ tôi, gia đình tôi, gia đình người cháu đi cùng chiếc xe van để đi Oklahoma để thăm viếng anh vợ tôi là mục sư Lê Khắc Linh, đã có từng làm diễn giả cho hội thánh chúng ta đây đó, với lại anh Lê Khắc Hoàng là người anh của mục sư Linh nữa ở Tulsa, Oklahoma. Thì trên đường đi thì chúng ta, người cháu có mấy đứa con nhỏ thì lúc nào cũng vậy, cũng cần phải ngừng nhiều, nhất là chúng nó hay đói bụng. Thì có cái ngừng đầu tiên á là mấy cháu đói bụng thì ghé vào McDonald's để mua. Rồi có một cháu nhỏ rất là dễ thương, cháu còn thứ nhì của Diệu Phương á là lanh lắm, nó nói thôi để con order cho ai ăn gì gì nè, lanh lắm, mới có 7-8 tuổi à, mà mở cửa sổ ra rồi cái order chỉ nói lớn lắm, nói lớn sao không biết sao nữa. Thì chúng tôi chưa có order hết, nếu mà order hết là chắc nhiều tiền hơn, chỉ order tạm tạm thôi, tại mấy cháu cũng ăn lúc buổi sáng rồi, cho nên tổng cộng gần 40 đô. Thì chúng tôi lái lại cái chỗ mà nói là next window để trả tiền đó, rồi second window là lấy food. Tên next window tới cái cửa sổ thứ nhất thì cái quay cửa xuống để trả tiền, cái người mà nhân viên mà đã đồ nói là cái xe trước đã trả cho quý vị rồi. Cái tụi này cũng quá ngạc nhiên, xe trước là ai, cũng đi chiếc minivan mà cũ hơn mà màu trắng. Thì cái xe đó tôi thấy, tôi để ý chạy chậm chậm, tôi tưởng là chắc người quen, họ nhìn họ thấy chúng tôi đó. Tôi cũng định đi ra xe để chạy lại hỏi, nhưng mà họ đi chậm chậm, họ không có ngừng, mình cũng đâu có dám đi tại phải đi lấy food nữa. Cuối cùng cái họ thấy mình lấy food xong cái họ đi luôn. Ồ, quá ngạc nhiên đi. Cháu tôi cũng ngạc nhiên quá, nó wow, bữa nay chắc tại con á, trên mở đường vậy đó, cho nên cũng vui lắm. Nhưng mà tôi mới thấy thì mới thấy đặc biệt quá, ngạc nhiên quá. Tôi nói là chắc chỉ only in Texas như vậy. Thì thật ra đứa cháu cũng có nói đây là lần đầu tiên về vấn đề được tiếp đãi ở của McDonald's thôi, chứ mà cháu thường thỉnh thoảng đi ở cái Starbucks á để mua cà phê uống đó, thì 3-4 lần rồi cái người trước hay trả cho người sau, rồi cái họ nối tiếp với nhau, người trước trả cho người sau như vậy. Thì như vậy thì đối với cháu cái ngạc nhiên là cái McDonald's thôi, chứ thường là ở Texas, cho nên tôi nghĩ chắc ở Texas thôi, chỉ only Texas. Cho nên ai muốn được như vậy thì mua về Texas thế nào cũng được. Nhưng mà nói đúng ra có nhiều điều xảy ra cho chúng ta đó. Chúng ta thường đó, đối với người chưa biết Chúa thì mình cứ nghĩ là những cái chuyện ngẫu nhiên, phải không? Những chuyện ngẫu nhiên nó xảy ra, hay là những chuyện mà nó ngạc nhiên cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ đó thì tôi tưởng rằng là mọi sự Chúa sắp xếp hết trơn rồi. Tại những cái người mà họ có cái tinh thần như vậy là Chúa đã có cho lòng họ rồi. Họ không giúp mình thì họ không giúp người khác thôi, phải không? Thì mọi sự xảy ra là không có điều gì là ngẫu nhiên cả. Tất cả đều là có sự sắp xếp của Chúa, cái sự cho phép của Chúa thôi. Những điều tốt lành hay là những điều không tốt lành xảy ra thì Chúa cho phép xảy ra thôi. Cho nên chúng ta thấy trong những ngày qua đó, nếu chúng ta để ý trong những ngày qua, nhất là tội nghiệp ở bên Âu Châu, chúng ta để tin tức Âu Châu mấy tuần trước là bị dịch bệnh vẫn rất là hoành hành, vẫn còn hoành hành. Và bây giờ Delta, dịch bệnh Delta bây giờ đổi tên rồi, biến dạng thành Delta rồi. Giờ không biết có mốt nó đổi qua những cái tên của hãng máy bay khác nữa, nhưng mà là Delta rồi. Cho nên nó đang già đó. Rồi. Nhưng mà mấy bữa nay đó, ở bên Âu Châu đó là bị lục lội. Mà lục lội bất ngờ luôn. Nhất là ở bên Đức đó, ở bên Germany đó. Đức là họ, người dân họ bị chết nhiều nhất. Là bởi vì họ không có nghĩ là cái chuyện nó xảy ra, chưa bao giờ xảy ra. Tự nhiên mưa rất là nhiều mà nước tập lục nó lên, ngập, người ta không chở tài kịp. Và bây giờ tôi không biết con số người mất là bao nhiêu, nhưng mà 2 ngày trước thì 120 người mất, mà có hơn 1.000 người bị mất tích. ở Hòa Lan, anh chị tôi sống ở Hòa Lan cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà nó không đỡ bằng, không bằng Đức. Đức với là Mỹ là bị nặng nhất. Cho nên mọi sự chúng ta thấy, đối với tôi thấy là xảy ra ở trong cái đời sống, thì cái đề tài của tôi ngạc nhiên hay là vui mừng hay là ngạc nhiên hay chấp nhận, có nhiều cái đề tài lắm. Thì chúng ta vừa nghe anh Vũ đọc ở Phật Kinh Thánh trong phía rơi thứ nhất đoạn 4 đó, chúng ta xem, mở lại chúng ta xem, bữa nay chúng ta học lời của Chúa tiếp tục ở đây. Mọi sự sắp xếp đều có sự hướng dẫn của Chúa, nhưng mà cái điều quan trọng như tôi hay thường nói cho các ông bà chị em biết và nhắc nhở cho chính tôi đó, cái quan trọng nhất là cái phản ứng của mình, cái cách mình đối xử, cái chuyện gì xảy ra to lớn nhỏ đi nữa, nhất là thử thách đó, thì chúng ta cũng cũng phải cái phản ứng như thế nào, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự hiện diện của Chúa hay quyền năng của Chúa, hoặc là chúng ta sẽ được bình an vui thỏa hay là căng thẳng, là tùy theo cái phản ứng của con người chúng ta, phải không? Thí dụ như ở trong cái ở trong có một cái câu chuyện về cái thái độ của một vị giáo sĩ tên là Karen Watson. Cái cô Karen Watson này đó, cô cùng với 4 vị giáo sĩ khác bị giết chết bởi vì làm giáo sĩ ở bên Iraq vào ngày 15 tháng 3 2004, thì cô với lại 4 vị giáo sĩ khác bạn của mình bị giết chết, bị tuần đạo, bị bắt bớ ở bên Iraq. Như vậy thì thật ra cô này biết là cuộc sống mình đang ở trong cái sự nguy hiểm chứ không phải là không. Cho nên vì vậy cái tháng 1 năm trước đó là vào ngày 7 tây tháng 3, cũng tháng 3 mà 7 tây 2004, cái kia là cô mất là 2005, 2004 đó, cô có viết một cái lá thư cho mục sư của mình và nói với mục sư của mình là nếu mà Hồng Chúa mà có, nếu Chúa cho, Chúa kêu gọi về với Chúa, nếu mà tôi có chuyện gì xảy ra, thì mục sư ở trong cái giống như lễ an táng đó, mục sư cứ đọc những lời này cho mọi người biết, là khi Đức Chúa Trời kêu gọi đó thì không có gì hối tiếc cả. When God calls, there were no regrets. Rồi bởi vì tôi không phải được gọi đến một cái nơi nào, I wasn't called to a place, nhưng mà tôi được gọi đến với Chúa, I was called to Him. Cho nên cô mới nói là sự vâng lời là cái chủ đích của tôi. To obey is my objective. Và phải mang đau thương, đó là cái điều mà chắc chắn rồi. Tại vì sống trong thế gian này và làm công việc Chúa là phải như vậy. Cho nên cô nói là nhiều điều quan trọng đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là phần thưởng của tôi, mà đời đời Chúa ban cho. His glory my reward forever. Suffer was expected. Cho nên Chúa cô xin ông mục sư là cứ tiếp tục gửi những giáo sĩ đi khắp nơi, và nhất là những nơi khó khăn, thử thách như là ở bên Iraq. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, ở trong cái phía rơi thứ nhất này chúng ta học suốt mấy tháng nay đó, là trong cái thời kỳ cuối cùng, chúng ta thấy phía rơi cho chúng ta biết chúng ta cũng đang sống như vậy. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta. Thật ra chúng ta cần để nghe những lời, cái gì nó đặc biệt khích lệ thì đúng là như vậy. Nhưng mà sự thật là sự thật, thưa các ông bà anh chị em, chúng ta đã chứng kiến trong những ngày qua rồi, phải không? Biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Hiện bây giờ California và Canada bị hỏa hoạn rất là cũng rất là đau thương. Rất là nhiều, chúng ta nhớ ngay cả tin tức ở California, nghe nói kêu gọi người dân ráng cố gắng tiết kiệm nước, tắm bớt lại. Thôi các bạn chị, ở đây chúng ta thoải mái muốn tắm nhiều tắm, phải không? Ở dưới đó kêu là tắm bớt lại, sử dụng nước bớt lại, thưa các bạn. Ở Mỹ đó, thưa các bạn chị em, ở Hoa Kỳ đó, và chúng ta thấy điều đó, những chuyện nó xảy ra, dịch bệnh xảy ra, quê hương Việt Nam chúng ta rất là tội nghiệp, những người nghèo ván bưng bây giờ rất là đau thương. Mà nhưng mà cảm ơn Chúa, bên cạnh đó thì Chúa cho có nhiều mạnh thường quân mở ra những cái nơi từ thiện, cho nên gỡ đồ đến, có người đem đồ đến, có người đi lấy đồ về để ăn đỡ qua ngày, thưa các bạn chị em. Đây là những chuyện xảy ra trên thế giới chúng ta từ ngàn xưa rồi, mà bây giờ ngày càng nó cái cường độ nó ngày càng nhiều hơn, cho nên cũng nhắc nhở cho thế giới chúng ta, con người chúng ta, và nhất là hội thánh của Chúa, là Có thể đây là điều mà Chúa cho dấu hiệu là chuẩn bị ngày Chúa trở lại và cần được phấn hưng, giống như chúng ta đã nghe trong hội đồng giới hạn và tuần vừa rồi tôi chia sẻ cho các ông bà chị em đó. Cho nên đời sống chúng ta cũng như vậy, thưa các ông bà chị em. Nhưng mà trong Kinh Thánh cảm ơn Chúa, Chúa nói là chúng ta sẽ có sự vinh hiển của Chúa, chúng ta sẽ được sự vui thỏa ở trong Chúa, sự vinh hiển phần thưởng Chúa ban cho. Nhưng mà trước hết, bởi vì chúng ta vẫn còn sống trên thế gian này đầy khó khăn, đầy đau thương, thì để đến cái sự vinh hiển thì chúng ta phải trải đi qua con đường đau thương, giống như Chúa phải đi con đường của thương khó để lên thập tự giá rồi bị chôn. Nhưng mà Chúa sống lại thì cho chúng ta được sự sống lại, sự vinh hiển, đó là cái phước Chúa ban cho. Cho nên cảm ơn Chúa điều đó, chúng ta có cái phước hạnh đó để chúng ta có thể vẫn sống bình an vui thỏa ở trên đời này, và qua đời sống chúng ta có thể ảnh hưởng đến những người mà chưa biết Chúa, nhất là họ đang sống hoang mang. Có nhiều người bây giờ biết là không biết khi nào cái lục lọi ngạc nhiên nó xảy ra đến xứ Mỹ này, mình không biết là chuyện người ta tranh chấp với nhau biết bao nhiêu, quý vị phải không? Cho nên cái điều quan trọng là Chúa cho chúng ta là chúng ta thấy bây giờ ở trong cái ở trong lửa thử thách thì chúng ta có cái thái độ như thế nào, ngạc nhiên hay là vui mừng, ngạc nhiên hay là chấp nhận. Đó là cái đề tài chúng ta học bữa nay. Bữa nay PowerPoint mấy anh em chưa có update, cho nên tôi không sao, tôi sẽ chia sẻ ở đây. Cảm ơn Chúa. Chúng ta xem lại trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 từ câu 12 đến câu 19 ở đây. Câu số 12 đó, chúng ta xem câu số 12, lời Chúa nói là: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Cái điểm đầu tiên Chúa cho chúng ta thấy đó là chúng ta phải vui mừng ở trong lửa thử thách, thưa các bạn chị em, phải không? Trong Kinh Thánh Phi-e-rơ thứ nhất nói rõ ràng ở đây là khi chúng ta gặp thử thách ở trong lò lửa nha quý vị. Chúng quý vị chứ lò lửa là sao rồi, không cần phải chờ. Chúng ta nhớ lại mấy tuần trước khi hội đồng gia hạt á, Seattle chúng ta lên tới 110 độ đó, thì cái đó là chỉ là mới có lò lửa nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà lò lửa thử thách nó còn nhiều hơn, phải không? Cho nên chúng ta thấy đó là ở đây không cần phải giải thích nhiều, nhưng mà Chúa nói là đừng có ngạc nhiên, đừng có thấy giống như cái chuyện bất thường, không có surprise gì cả, nhưng mà đó là cái điều Chúa cho phép xảy ra, bởi vì chúng ta vẫn còn sống trong thế gian này thì không ai chúng ta tránh được thử thách cả. Nhưng mà đừng có ngạc nhiên, nhưng mà hãy vui mừng mới lạ chứ, quý vị thấy không? Chúa dạy lạ lùng quá, đối với thế gian là thử thách là lo âu sợ hãi, chạy lăng xăng tìm mọi cách này nọ, phải không? Căng thẳng mệt mỏi. Nhưng mà Chúa nói là ngược lại thì hãy vui mừng, hãy vui mừng là có nghĩa cái thái độ mình trong thử thách như thế nào. Thay vì chúng ta ngạc nhiên lo âu sợ hãi thì Chúa dạy mình là hãy vui mừng, hãy vui mừng, thưa các ông bà anh chị em. Sao gọi là năm 64 sau công nguyên đó, AD 64 đó, thành phố Roma hay là thành phố La Mã trong cái thờ lúc bấy giờ đó, thì cái ông bạo chúa Nero mà tôi có nói quý vị trong những tuần lễ trước đó, những tháng trước đó, là ông có một cái thành phố đó, một cái bị hỏa hoạn rất là lớn, rất là to lớn, đến nỗi mà ông Nero này ông đổ thừa cho, bởi vì những cái cộng đồng cơ đốc nhân nhỏ đó mà làm cho cái thành phố La Mã này bị hỏa hoạn. Vì vậy mà ông bóp méo cái sự công chính bằng cách là thiêu sống nhiều người cơ đốc nhân. Ông thiêu sống, bởi vì ông là một bạo chúa, ông thiêu sống nhiều cơ đốc nhân trong cái khu vườn của ông, cái khu vườn trong ban đêm, thưa các bạn chị em. Nhưng mà trong chúng ta thấy đó, sứ đồ Phi-e-rơ trong cái hoàn cảnh đó thì nói là hãy vui mừng. Rất là khó, thưa các ông bà chị em, đâu phải dễ mà phải vui mừng, phải không, trong cái hoạn nạn như vậy. Nhưng mà lời Chúa khích lệ chúng ta, cái chúng ta xem cái câu số 13 đó, lời Chúa dạy là: nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhẹ nhõm. Cái lý do chính á, dĩ nhiên cái chuyện này là tương lai, nhưng mà tương lai chúng ta là chắc chắn. Tương lai mà được vui mừng nhảy nhót đời đời mãi mãi là chuyện chắc chắn, chứ không phải là hy vọng, không phải là một hy vọng được hay là không, phải không? Là con dân của Chúa thì Chúa nói là cái lý do chúng ta nên vui mừng bây giờ, không phải đợi cho đến mình gặp Chúa mình mới vui mừng bây giờ đi, tại vì cái tương lai mình dành sẵn chắc chắn rồi. Bởi vì mình chịu thương khó với Chúa, chịu thử thách với Chúa thì mình cũng sẽ được vinh hiển, được vui mừng giống như Chúa muốn mình, và đời đời mãi mãi luôn. Thì cái điều đó, cho nên sứ đồ Phi-e-rơ ông đã là người đã từng trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách. Các sứ đồ của Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta biết điều đó phải không? Cho nên là họ vui mừng, và lời Chúa khích lệ họ là phải vui mừng, bởi vì phần thưởng của chúng ta, sự vui mừng nhảy nhót và vinh hiển mà Chúa dành cho chúng ta trong tương lai. Còn những người chưa biết Chúa thì họ không được cái điều đó, cho nên họ bị bấn loạn trong ngày hôm nay. Nhiều chuyện xảy ra quá, nếu chúng ta để ý tin tức đó, thì nhiều chuyện xảy ra quá thì họ bị bấn loạn, không biết lo, họ lo âu lắm. Nhưng mà Chúa cho chúng ta, tại sao tôi nghĩ tôi học được cái điều này nữa nào, là lý do chúng ta cần vui mừng đó, là lý do tại vì Chúa cũng muốn cái sự vui mừng của mình á, cái sự bình an của mình á, nó sẽ ảnh hưởng đến những người chưa biết Chúa, để rồi họ không bị bấn loạn, họ không bị lo âu sợ hãi, và chúng ta có cái cơ hội chúng ta làm chứng là tại sao chuyện xảy ra cả thế giới, ai mưa ai cũng chịu, nắng ai cũng chịu, mà sao cái nhóm tín đồ này nó vui mừng lạ lùng lắm, phải không? Thì mình có cơ hội để làm chứng cho về Chúa. Amen. Đó là cái điều rất là quan trọng, thưa các bạn chị em. Giống như vàng cũng vậy đó, nếu chúng ta muốn ra khỏi như vàng được tinh luyện đó, mà không bị thiêu cháy đó, không bị thiêu đốt đó, thì chúng ta cần phải có cái thái độ là vui mừng. Vui mừng, xin Chúa giúp cho chúng ta. Cái chữ điều đó là quan trọng ở đây, thưa các bạn chị em. Vào thế kỷ thứ 19 đó, thì những cơ đốc nhân của người Armenian đó, tôi có cái hình ảnh mà cái PowerPoint không có ở đây đó, dưới chính phủ của Hồi giáo của người Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì Armenian là họ sống ngay cái biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia. Thì có người Armenian có nhiều người tin Chúa lắm, cho nên họ kinh nghiệm những sự bắt bớ rất là dữ dội. Nếu mà chúng ta đánh vào cái chữ Armenian đó, chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh rất là đau thương. Năm 1856 đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ lệnh cấm, họ bước trước đó họ bỏ lệnh cấm những người Hồi giáo trở nên Cơ Đốc giáo không sao cả. Nhưng mà rồi 8 năm sau đó thì họ bị bắt bỏ tù, rồi biết bao nhiêu giáo cơ đốc nhân của người Armenia bị bắt vào trong tù, là họ bị giết khoảng 100.000 người, 100.000 người dân Armenian, là bởi vì cố gắng họ muốn trừ khử những người cơ đốc nhân, mà họ cái trừ khử của họ là họ đem ra những cái kẹp, đúng không quý vị, những cái nó gọi là cái kẹp đó, kẹp lại cái đầu, cái vice, tiếng Anh gọi là vice, để cái đầu của tín đồ kẹp lại cho đến khi nào mà họ ngất xỉu hoặc chết mà thôi. Rất là dã man, rất là kinh khủng như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Thì để câu chuyện này dài lắm rồi, tôi nói ngắn gọn lại chút xíu. Thì có một cô thiếu nữ 18 tuổi, người cơ đốc, giống như một tín đồ 18 tuổi thôi, người Armenia, thì cô mới chạy qua tại cái trại của người Mỹ, cái trại mà qua bên giúp đó, người Mỹ cũng không ở xa đó, cho nên cô với một số người chạy khỏi, thoát khỏi vào trong cái trại của người Hoa Kỳ, người Mỹ như vậy. Thì có một người y tá mới hỏi là cô có bị đau không. Cô mới trả lời là thưa không, nhưng mà tôi bây giờ tôi mới hiểu được ý nghĩa về vấn đề thập tự giá của Chúa là gì. Thì cái người y tá này tưởng cô này không được bình thường, hỏi cái câu như vậy mà trả lời sự khác như vậy. Thì nói là cái hỏi thêm nữa như vậy, thì cô kéo cái phần áo, cái vai áo của mình ra, cho thấy là cái hình thập tự giá đó của cô đó là nó bị giống như là bị ăn sâu vào, bởi vì cái vết lửa đó nó châm vào đó, sát vô trong thịt đó, rất là đau thương như vậy đó. Thì cô mới nói là tôi cùng với các những cơ đốc nhân khác trong làng của tôi bị bắt, và những người Thổ Nhĩ Kỳ kéo tôi lên đứng và hỏi Mohammed hay là Chúa Giêsu, hay là Giêsu. Thì tôi trả lời là Chúa Giêsu, chỉ có Chúa Giêsu mà thôi, luôn luôn là Chúa Giêsu mà thôi. Thì mỗi ngày họ cứ làm như vậy trong bảy ngày, suốt một tuần lễ hỏi tôi cũng cùng một câu hỏi đó, và tôi cũng trả lời cùng cái câu trả lời của tôi như vậy đó. Thì cái vào ngày thứ bảy đó, thì họ nói là nếu cô kêu cầu Mohammed thì cô được sống, bằng không thì sẽ chết. Rồi nhưng mà rồi cái câu chuyện kể là cô có cơ hội để trốn được đến cái chỗ cái trại của người Mỹ để giúp cho những người bị bắt bớ là như vậy đó. Và cô nói rằng là bây giờ tôi mới hiểu được cái ý nghĩa của thập tự giá là gì. Để được vinh hiển phải mang đau thương, phải mang đau thương mới được vinh hiển. Đó là cái điều cảm ơn Chúa, được thương cảm vàng chem. Đó là ý nghĩa, xin Chúa giúp cho chúng ta, cho chúng ta thấy được rằng là trong đời sống chúng ta, dẫu có hoạn nạn, dẫu có khó khăn, cái đó là chuyện bình thường rồi. Chúng ta đừng có nghĩ cái gì đó nó khác thường, phải không? Như trong Kinh Thánh nó rõ ràng bình thường rồi, vui thỏa đi bước với Chúa. Chúng ta không biết chúng ta sẽ bị bắt bớ giống như vậy không, tôi nghĩ tôi không dám nói là sẽ không bao giờ, nhưng mà mình không biết ở Mỹ này mình vẫn còn được tự do thờ phượng, mình bị bóc bớ một cách khác thôi, nhưng vẫn vui thỏa đi quý vị. Lời Chúa dạy chúng ta như vậy chắc chắn, bởi vì cái sự vinh hiển, sự vui mừng đời đời Chúa đang dành cho chúng ta. Amen. Giống như ông John MacDonald nói là con của Đức Chúa Trời, là Chúa Giêsu mang đau thương cho đến chết, không phải để cho chúng ta không mang đau thương, nhưng để cho chúng ta mang đau thương giống như Ngài, giống như Ngài. Chúng ta phải đi con đường thập tự giá rồi mới thấy được sự sống lại và sự vinh hiển của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Chúng ta xem lại đó trong câu số 13 là tôi đọc cho quý vị đó: nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhẹ nhõm. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa các bạn chị em. Ở trong Roma đoạn 8 câu 18 đây, kinh nghiệm của ông, của sứ đồ Phaolô, ông cũng nói là: vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra cho chúng ta. Sứ đồ Phaolô cũng là một trong các sứ đồ là cũng trải qua thử thách rất là đau thương, rất là đau thương. Nếu chúng ta đọc trong cái cuộc đời của sứ đồ Phaolô, nhất là trong sách của một cái sứ đồ đó, chúng ta sẽ thấy điều đó, phải không? Và ông đã nói cái lời khích lệ cho chúng ta như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta để mỗi ngày chúng ta bước đi với Chúa, giống như cái thời cái cô Perpetua, trong một trong những cơ đốc nhân ngày xưa đó, cô bị quăng vào trong để giả thú, bởi vì cô là cơ đốc nhân, để giả thú giết cô như vậy đó. Nhưng mà cô la lớn lên rằng: đây là ngày đăng quang của tôi, this is my day of coronation, đây là ngày đăng quang của tôi. Thưa các ông bà anh chị em, cái thái độ chúng ta như vậy sẽ giúp cho chúng ta sống vui thỏa bình an và sống có lý tưởng, có nghĩa mình có lý tưởng sống và sống cho Chúa, cho dù phải vẫn còn khó khăn thử thách, thưa các ông bà anh chị em. Đó là cái điều xin Chúa giúp cho chúng ta. Và hơn thế nữa, chúng ta xem câu số 14. Câu số 14 trong phía rơi thứ nhất đồng 4 á, lời Chúa dạy là: ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Thưa các ông bà anh chị em, chẳng những là chúng ta vui mừng trọng tưởng chúng ta sẽ được phần thưởng, mà ngay bây giờ chúng ta trải qua đau thương thì chính Đức Thánh Linh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ đáp đậu trên chúng ta. Chúng ta để chúng ta đọc về học về Chúa Thánh Linh á, mỗi lần Chúa Thánh Linh đến á, chúng ta thấy giống như Chúa Thánh Linh đến với Chúa Giêsu như cái hình con chim bồ câu, phải không? Và có cái sự vinh hiển tỏ hào quang như vậy đó. Thì cũng vậy, thưa các bạn, xem khi chúng ta trải qua thử thách thì chính Đức Thánh Linh Ngài đậu, Ngài ở trong chúng ta, Ngài đáp đậu trên chúng ta. Và sự vinh hiển, sự vui mừng đó nhắc nhở chúng ta là chúng ta đang có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của mình, và Ngài đi với chúng ta, Ngài sẽ trải qua với chúng ta, và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Amen. Đó là cái phước hạnh, thưa các bạn chị em. Đó là cái điều mà chúng ta, đó là tại sao mà sứ đồ Phi-e-rơ nói là chúng ta hãy vui mừng. Vui mừng, chúng ta nhớ cái câu chuyện của ông, của cái ông chấp sự Ê-tiên không? Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, nếu chúng ta có thời giờ về nhà chúng ta đọc á, cả một đoạn 7 luôn, tới 50-60 câu kinh thánh trong đó. Là cho nên ông chấp sự Ê-tiên cũng bị bắt bớ. Ông bị bắt bớ là đưa ra, lúc bấy giờ là sứ đồ Phao-lô là ông Sao-lơ đó, bị bắt bớ như vậy đưa ra. Rồi ông bắt bớ đến nỗi là ông phải bị tử hình, bị quan đá như vậy đó. Thì ông nói như thế nào ở trong câu 55, câu 56 đoạn 7 đó, ông nói như thế này: những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, lời Chúa nói về ông chấp sự Ê-tiên đó, những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: kia, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Cho nên ông Ê-tiên trong cái sự bắt bớ khó khăn, bị tử hình, mà Chúa cho phép ông nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài, và ông nói một cách vui thỏa mừng, sẵn sàng để đi gặp Chúa. Thưa các ông bà anh chị em, chỉ khi chúng ta hướng lòng về Chúa, tập trung vào Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được Thánh Linh ở trong chúng ta và cho chúng ta thấy được sự vinh hiển, cái ánh sáng, cái tình yêu của Chúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta có thể là sẵn sàng để bước qua trong mọi chặng đường, nhất là chặng đường của lửa thử thách. Thưa các ông bà anh chị em, xin Chúa giúp cho chúng ta thấy điều đó, đó là quan trọng. Khi trong lửa thử thách thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được tương tự như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Đó là điều rất là quan trọng ở đây. Cảm ơn Chúa thật là nhiều vì lời Chúa dạy cho chúng ta, giúp cho chúng ta, khích lệ chúng ta ở đây. Ở trong cái quyển sách của ông Randy Alcorn á, về cái nói là nếu Đức Chúa Trời là tốt lành, if God is good, thì ông kể lại cái câu chuyện của cô Ethel Hearn. Y Thô Hơ là trải qua hai lần bị cắt ngực, gọi là mastectomy đó, bởi vì ung thư đó. Sau đó 2 tháng những vị bác sĩ khám phá cô ung thư bị lây lan rồi. Và một trong những người bạn của cô Y Thô bị sốc, rất bị sốc, và hỏi cô là bạn còn có cảm giác là Đức Chúa Trời là tốt lành không? Bạn có cảm giác như vậy không? Thì cái cô Hơ đó, cô Y Thô Hơ, cô trả lời là: khi tôi tìm kiếm sự giải thích về điều đã xảy ra trong tâm hồn của tôi, tất cả đều rõ ràng đối với tôi. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho tôi trong giây phút này. Ngài đã củng cố tôi trong những cách mà trước giờ tôi không biết. Ngài cho tôi thật biết Ngài rõ hơn và quý hơn. Ngài ban cho tôi một niềm vui mà tôi chưa từng biết trước đó, và tôi không cần phải làm gì để được niềm vui đó, bởi vì Chúa đã ban sẵn rồi. Vì nó chỉ đến Ngài cho tôi thật biết Ngài rõ hơn. Rồi vì nó chỉ đến đối với tôi mà thôi. Ngay cả giữa những dòng lệ của tôi, Ngài đã dạy tôi rằng Ngài sẽ dẫn tôi vào bất cứ chặng đường nào Ngài chọn, và sẽ không bao giờ lìa khỏi tôi một giây phút nào trong chặng đường đó. Chúa là tốt lành, luôn luôn là tốt lành cho những chuẩn đoán của y khoa như thế nào đi nữa. Chúa vẫn là tốt lành. Đây là lời của một người kinh nghiệm đặc biệt, thưa các bạn chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, thưa các bạn chị em, tất cả chúng ta đều có thử thách, không bệnh tật thì thử thách là thử thách kia, nhưng mà Chúa ở cùng với chúng ta, Đức Thánh Linh đáp đầu với chúng ta, thì lời Chúa dạy chúng ta hãy vui mừng và biết rằng là chính Ngài đang hiện hữu chúng ta, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta không cần phải ngạc nhiên, tôi nói rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta, và ai chúng ta cũng phải đi theo qua lửa thử thách, nhưng mà đừng để lửa thử thách nó thiêu cháy chúng ta. Chúng ta bước qua, chúng ta nhớ câu chuyện của Daniel không? Ba bạn Daniel, chúng ta thấy không? Đi vô trong lò lửa, phải không? Chính Đức Chúa Trời hay là Chúa Giêsu ở trong hình ảnh Đức Chúa Trời đi trong lò lửa với ba bạn Daniel. Và đến nỗi ông vua Nebuchadnezzar ngạc nhiên luôn: ủa, chúng ta ra lệnh cho ba ông quăng phải ba cái ông đó, mà sao thấy có một cái người thứ tư, mà người thứ tư lại sáng láng nữa chứ. Wow, thưa các bạn chị em, quý vị có muốn kinh nghiệm điều đó không? Dạ, thì mình phải nhờ ơn Chúa để thay vì phản ứng giống như những người chưa biết Chúa, bấn loạn lên, sợ hãi, lo âu, băn khoăn, thì chúng ta vui thỏa bình an, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy ánh sáng chính là Đức Chúa Trời, chính là Đức Thánh Linh ở trong chúng ta và đi với chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Và cái điểm thứ nhì chúng ta để ý này, câu 15, câu 16 đó, chúng ta để ý: trong anh em có ai chịu khổ như kẻ giết người, trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thà lại việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đánh Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Điểm thứ nhì là Chúa muốn là chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự vinh hiển của Ngài. Cái thái độ chúng ta là vui mừng, ngồi rồi ngợi khen nữa, ca ngợi Chúa. Giống như sứ đồ Phaolô với ông Barnabas hả, ở trong tù họ làm gì thưa các bạn chị em? Họ cầu nguyện, hát tôn vinh Chúa suốt ngày. Tôi nhớ một sư Nguyễn Bá Quang, lúc nào nhớ đến câu chuyện này, nhớ một sư Nguyễn Bá Quang, ông cũng rất là vui. Ông nói là lúc mà không biết hồi xưa họ nhạc của họ có kích động gì không, mà ông follow với Barnabas chỉ dậm chân giống mình hát, mình thấy thích quá, mình vỗ tay dậm chân á, nó giống như động đất. Ông nói vậy đó, chỉ dậm chân vậy thôi, sự hiện diện của Chúa làm động đất cả nguyên cái tù, phải không? Rồi cứu luôn cả gia đình của ông, của những người trong đó nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, là chúng ta là ở trong cái điều đó, là Chúa nói là phải ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự vinh hiển của Ngài. Amen. Khi chúng ta ngợi khen Chúa trong cái hoàn cảnh như vậy, thì chúng ta sẽ thấy cái chữ tín đồ ở trong đây đó chỉ có xảy ra 3 lần trong Kinh Thánh thôi, và xảy ra 1 lần ở đây tôi mới đọc cho quý vị, và 2 lần trong Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 26 11 đoạn 11 câu 26 và đoạn 26 câu 28. Và mỗi trường hợp xảy ra trong cái khung cảnh gợi ý là cơ đốc nhân trong thế kỷ đầu tiên bị sỉ nhục bởi vì không tin Chúa đó. Nhưng mà những cơ đốc nhân trong thế kỷ đầu tiên này đổi sự sỉ nhục thành một cái danh hiệu gọi là vinh dự, a badge of honor, để ngợi khen Chúa. Cho nên thưa các ông bà chị em, chúng ta phải ngợi khen Chúa luôn luôn. Ở trong nhiều sách Thi Thiên kêu chúng ta là hãy ngợi khen Chúa, hãy ca tụng Chúa. Tất cả điều gì trong chúng ta hỡi nghe, tất cả mọi điều gì trong ta, có nghĩa là không phải chỉ điều tốt lành không, mà điều không tốt lành chúng ta cũng hơi khen Chúa. Amen. Đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Và rồi chúng ta thấy câu số 17 nói là: vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Ở đây cũng nhắc nhở chúng ta vậy. Chúng ta được phước, chúng ta sẽ được ở trong Chúa luôn luôn. Chúa ban phước cho chúng ta ở đây, giúp cho chúng ta. Nhưng mà những người không tin Chúa thì họ sẽ bị, nếu mà họ không có, không chịu gặp Chúa, không chịu mở lòng cho Chúa, thì cái sự cuối cùng của họ rất là đau thương ở đây. Kinh Thánh Cựu Ước và các sách Tin Lành nói đến cái nhà của Đức Chúa Trời, the house of the Lord đó, nghĩa là ám chỉ đến cái đền thờ, là nơi mà Đức Chúa Trời chọn để bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Nhưng mà trong Phi-e-rơ ở đây không nói đến cái building, không nói đến cái nhà thờ này, cái building ở đây, nhưng mà nói đến một cái nhà tâm linh, spiritual house, một cái nhà tâm linh. Thưa các bạn chị em, chúng ta là nhà của Đức Chúa Trời, không phải là một cái tòa nhà, nhưng là những tòa, như là những tòa nhà bằng đá hay bằng gỗ, như bằng xi măng, nhưng bởi vì chúng ta là những tòa nhà của Đức Thánh Linh ở cùng với chúng ta. Trong lòng chúng ta, Đức Thánh Linh là chúng ta được xem mỗi người là cái nhà của Đức Chúa Trời, và Chúa ban phước cho chúng ta như vậy. Cảm ơn Chúa. Vì vậy Đức Chúa Trời thỉnh thoảng đó, Chúa cho phép những chuyện xảy ra để dọn sạch cái nhà tâm linh chúng ta được sạch sẽ hơn, để chúng ta có thể đón nhận sự hiện diện của Chúa và sự bình hiện của Ngài, cũng như trong cả thế giới trong ngày hôm nay. Nếu mà những người lãnh đạo trên thế giới này, hoặc là những người chưa biết Chúa, vẫn cứng lòng cứng đầu không trở lại ăn năn với Chúa, thì đó là nguy hiểm đối với họ. Chúa muốn, chúng ta thấy Chúa rất là yêu thương thế giới chúng ta. Nếu chúng ta để ý và chúng ta làm chứng cho người ta, thế giới Chúa đang gõ cửa lòng của con người phải trở lại ăn năn, để rồi Chúa có thể không cho phép sự đón phạt xảy đến, nhưng mà chỉ phước hạnh từ nơi Chúa mà thôi. Amen. Đó là cái điều mà Chúa muốn. Thưa các bạn chị em, chúng ta nên nhớ, xin Chúa giúp cho chúng ta điều đó. Những cái gì xảy ra, nhất là những cái chuyện mà không lành đến với chúng ta, đó là tình thương của Chúa đó. Thưa các bạn, tôi đã nói quý vị rồi, là tình thương của Chúa đó. Chứ nếu mà Chúa bỏ mặt, thôi kệ, muốn đi đâu kệ, ráng chết ráng chịu. Giống như mình, nếu mà mình nuôi con cái kiểu như vậy, thôi đó là tội nghiệp con mình, phải không? Là thỉnh thoảng con mình nó đi lạc thì mình phải có cái gì đó phải cho nó về, không quý vị, phải không? Cho nên cũng vậy, thế gian này đi lầm lạc quá rồi, và Chúa đang gõ cửa đó. Thưa các bạn chị em, xin chúng ta cũng nhờ ơn Chúa, bước đi với Chúa, vui mừng ngợi khen Chúa và cầu nguyện cho thế gian này, cầu nguyện cho nhiều người, nhất là các bạn chị em và tôi. Có nhiều người thân trong gia đình của mình chưa có tin Chúa, họ cần được gặp Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Hồi nãy tôi của anh tôi là chúc mừng ông Hải là vợ của ông thứ sáu vừa rồi mở lòng ra tin nhận Chúa làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta cho chàng cổ tay để cảm ơn Chúa. Cho nên đó là cái phước hạnh, người nào được ở trong Chúa sẽ được sự vinh hiển, được sự vui mừng và sẽ luôn được ngợi khen. Đó là điều Chúa ban cho chúng ta. Thưa quý vị, cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, cho chúng ta thấy được là nhờ ơn Chúa mà chúng ta được những điều đó. Thưa quý vị, rồi cái điểm chúng ta, tôi có thêm câu chuyện mà thôi, để chúng ta qua cái điểm chúng ta ở đây đó, là xin Chúa giúp cho chúng ta thế giới này đó, là chúng ta để ý là sống trong cái đời sống nhiều khi bị một cái từ nó gọi là bị ứ động, nó stagnant đó. Giống như tôi kể cái câu chuyện này là Palmer Clinton, là trong cái quyển sách của ông gọi là True Religion, thì ông nói về cái việc mà ông đi qua với những người bạn, đi qua cái vùng phía tây của cái quốc gia gọi là Zimbabwe đó, để chơi cái trò chơi gọi là water rafting. Chắc mấy người lớn tuổi không biết, có biết không, mấy người trẻ thì chắc biết, là chúng ta đi lên cái chỗ đó giống như cái sườn núi, rồi nó có giống như có thác đó, đổ xuống rồi thành một cái river. Thì water rafting là những cái thuyền ngồi tùy theo một người, hai người, ba người, bảy người gì đó, thì cái thuyền của các ông này là bảy người, mà từ cái suối đó mà phải đổ xuống, rồi họ phải chèo sao để mà tránh cái đó, nguy hiểm ghê lắm, tại vì đá xung quanh rất là ghê. Nhưng mà cái người hướng dẫn viên nói rằng là nếu lỡ cái thuyền của quý vị bị lật đó, là cứ đừng cố gắng bơi đến cái chỗ mà cảm thấy là nó yên lặng, nước yên lặng, cái chỗ đó rất là nguy hiểm, tại cái chỗ đó mấy anh chị cá sấu rất là lớn, nó đang bỏ bụng lắm á, nó thèm thịt mấy anh chị lắm á, cho nên thấy nó yên lặng vậy chứ mà nó nguy hiểm, cho nên cứ bị lật thì cứ chịu khó mà đi theo những cái dòng gió nước xoáy mà nó nguy hiểm đi thì sẽ được an toàn. Thưa các bạn chị em, chúng ta thấy cũng vậy đó, thế giới này đang trong bị trong cái dòng nước mà gọi là bình an yên lặng đó. Không ai thích gió xoáy, không ai thích nước xoáy, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, nhiều khi nước xoáy mà chúng ta thấy được tình thương của Chúa. Amen. Yeah. Chúa đang bồng ẩm chúng ta trong mọi thử thách, trong mọi khó khăn trong đời sống. Đừng lo chuyện đó. Chúa nói rõ ràng, trong mọi nơi chúng ta đi thì Chúa sẽ ở cùng với chúng ta, và Chúa sẽ ở với chúng ta luôn cho đến tận thế luôn. Đó là cái điều phước hạnh thưa các bạn chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Và cái điểm cuối cùng tôi sẽ đi nhanh chút xíu, là chúng ta phải phó chính mình cho Chúa. Ở trong câu số 10, nếu mà chúng ta đọc lời của Chúa thêm đó, trong cái đoạn Khải Huyền đoạn 20 đoạn 14-15 thì nói đến cái sự âm phủ và bị hồi lửa đó, là những người mà không chịu trở lại với Chúa thì sẽ đối diện như vậy. Nhưng mình sẽ đi qua câu số 18. Lại nếu người công bình còn khó được rỗi thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ như thế nào? Cho nên Chúa đã nhắc nhở, Chúa cảnh cáo rồi, phải trở lại với Chúa. Quý vị nào đang nghe trên Facebook và quý vị muốn tìm đến với Chúa, muốn được bình an, muốn được cái phần thưởng mà sự sống đời đời Chúa ban cho đó, sự vinh hiển, sự vui mừng Chúa ban cho đó, không phải đến chúng ta sẽ gặp Chúa, nhưng mà chúng ta ngay trong bây giờ quý vị mở lòng ra tin nhận Chúa, để rồi quý vị có thể cũng được giống như các con dân của Chúa. Cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta về cái điểm thứ nhì. Câu số 19 là điểm cuối cùng, đó là vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho đấng tạo hóa thần tính. Cho nên chúng ta phải phó cuộc đời của mình, giao phó hay là phó thác, là cái chữ như vậy đó, là commit your life to the Lord, commit your soul to the Lord, có nghĩa là phó thác, giao phó cuộc đời của mình, linh hồn mình. Cái chữ này, cái từ commit này có nghĩa là cái từ của ngân hàng đó, deposit đó. Quý vị mỗi lần có làm check đi deposit đó, thì có nghĩa rằng là chúng ta ký gửi cái tiền bạc của mình vào trong nhà băng. Thì cuộc đời mình cũng vậy, mình ký gửi cuộc đời của mình vào trong cánh tay toàn năng của Chúa. Thì lý do tại sao chúng ta bỏ tiền vào nhà băng? Nhà băng an toàn hơn là ở nhà, quý vị biết không? Dạ, nhà băng an toàn nói như vậy chứ lâu lâu mới cướp nhà băng, chứ cướp nhà nhiều hơn, quý vị thấy không? Lâu lâu người ta mới cướp nhà băng mà tôi nghĩ chắc ở trong đây trong chúng ta chưa có ai bị tài khoản mình bị cướp nhà băng đâu, phải không? Chứ cướp nhà thì có nhiều lắm, quý vị phải không? Cho nên người ta bỏ tiền vô nhà băng là như vậy, nó an toàn hơn là chúng ta giữ. Rất là nguy hiểm mà chúng ta nhớ người Á Châu chúng ta là mệnh danh là giữ chữ trong nhà đó. Phải nhờ Chúa, chúng ta phải để ý điều đó. Nhưng mà ở trong cái chữ này nói là chúng ta ký gửi cuộc đời của mình cho Chúa, mà nhà băng của Chúa là bảo đảm sẽ không bao giờ bị cướp. Và nhà băng của đời này lâu lâu bị cướp, phải không? Nhà băng của Chúa là không bao giờ bị cướp, bởi vì thiên sứ xung quanh, sự hiện diện ban ngôi Đức Chúa Trời luôn ở đó bảo vệ chăm sóc chúng ta. Amen. Cho nên đó là cái điều quan trọng thưa các ông bà anh chị em, chúng ta ký gửi, ký thác cuộc đời của mình vào cho Chúa thì chúng ta sẽ được an toàn và phước hạnh luôn luôn ở với chúng ta, mặc dù chúng ta ở trong khó khăn thử thách. Cảm ơn Chúa. Và đến với Chúa giờ này, chúng ta đến với Ngài cầu nguyện xin Chúa thăm biết. Tôi khích lệ các ông bà anh chị em, nếu ai trong chúng ta chưa bao giờ ký thác, ký gửi cuộc đời của mình vào cho Chúa thì chúng ta hãy ký thác, deposit, ký thác cuộc đời mình, có nghĩa là giao chọn, phó linh hồn cho Chúa, nói với Chúa: Chúa ơi, con cần Chúa, con cần được bình an, con cần được vui mừng, con cần được thấy sự vinh hiển của Chúa, thì xin Chúa thương xót con, tha thứ con, nhận con làm con của Ngài, thì chúng ta sẽ được ở trong Chúa luôn luôn. Còn các bạn chị em mà đã tin Chúa rồi đó, mà nào giờ vẫn còn sống cũng còn lo âu sợ hãi đó, thì bây giờ chúng ta phải tái ký gửi lại, chúng ta phải ký gửi lại một cách hoàn toàn thật sự, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó. Cảm ơn Chúa điều đó thưa các bạn chị em. Và cái câu chuyện cuối cùng đó là chúng ta, nếu mà có hình ảnh cũng rất đặc biệt lắm, là cô Bethany Hamilton. Có ai biết cô Bethany Hamilton là ai không? Cô Bethany Hamilton cũng nhiều năm trước rồi, cô đã từng mệnh danh là một nghiệp dư số 1 của môn chơi trượt sóng biển đó, là surfer đó, là ở trên mấy cái trên sóng biển đó, trong cái tuổi thiếu niên ở tiểu bang Hawaii của cô. Nhưng mà sau đó đó, cô bị mất một cánh tay bởi một cái con cá mập, nó cắn, nó rất cánh tay của cô luôn. Rất là đau thương, rất là tội nghiệp như vậy đó. Nhưng mà sau khi bị mất cánh tay đó thì cô Bethany đã gây quỹ để giúp cho một cái ông được chữa mắt, bởi vì mắt không thấy được, được thấy được. Và khi thăm thành phố New York đó, cô một lần cái áo mới mua trượt tuyết của cô đó, cô cho một người cô gái vô gia cư. Và khi hỏi về món quà mà cô dành cho người khác thì cô nói là cô có đầy đủ hơn mọi người. Nhưng mà có lần mục sư Steve Thompson, là mục sư của cô, nói là Bethany đã nhìn hướng về tương lai phía trước. Cô biết rõ Chúa là ai. Cô tự hỏi làm thế nào tôi cho thế giới biết tôi vẫn có một cuộc sống vui thỏa bình an mặc dù bị mắc một cánh tay. Và cái cơ hội để thắng cuộc nữa đó thì rất là khó, tại có một cánh tay rất là khó đứng vững để mà trượt sống đó thôi các ông bà anh chị em. Nhưng mà cô nói là tôi đã có một sự tin cậy chắc chắn rằng Đức Chúa Trời luôn chăm sóc tôi. Đó là cô nói như vậy thưa các ông bà anh chị em. Cô Bethany là một cơ đốc nhân, ngày hôm nay cô đi khắp nơi trên thế giới để diễn thuyết về cuộc đời, về đức tin của cô. Chúa có cái chương trình lạ lùng lấy mắt và cánh tay để cho mọi người biết về tình yêu của Chúa. Chứ nếu mà cô không bị mắc một cánh tay đó thì cô chỉ biết ở bên Hawaii hay là nổi tiếng về vấn đề số thôi. Nhưng mà ở đây Chúa dùng cô vượt sóng biển đại dương mọi nơi để đi làm chứng về Chúa, về đức tin mình ở trong Chúa. Các ông bạn chị em ơi, tôi tưởng rằng Chúa cũng dùng các bạn chị em như vậy đó. Có thể chúng ta sẽ không có nổi tiếng giống như là cô Bethany hay là những người khác, hay như là ông Nick Vujicic hay là Tim Tebow vậy đó. Nhưng mà chúng ta ngay trong cộng đồng mình như vậy nè, hãy ký thác cuộc đời mình cho Chúa thì Chúa sẽ làm những việc lạ lùng của Ngài qua chúng ta để những người khác cũng biết tình yêu và ân sủng của Ngài. Amen. Và xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.